thấy năm mới thì chị em như không phải nói vui tươi, rồi năm mới thì tôi sẽ nói bình an, rồi năm mới thì chị hai ta đi nói hạnh phúc nha. Năm mới
vui tươi,
năm mới
bình an,
và năm mới
hạnh phúc.
Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Thưa anh chị em, trong ngày Tết á, thì chúng ta vui mừng, chúng ta hân hoan, rồi chúng ta chúc nhau đủ thứ. Tôi thấy là trên bàn thờ người ta hay trưng mấy trái cây, rồi hoa nhang đèn, và trong mâm quả thì có những trái nào? Cầu, dừa, đủ, xài. Cầu là trái măng cầu, phải không? Dừa là trái dừa xin. Rồi đủ là trái đu đủ, xài là trái xoài, phải không? Cầu tại sao mà người ta hả? Cái gì? Cái clip ba ga là cái gì? Thì chúng ta thấy chúng ta thấy là ông bà mình á, ông bà mình là có ý nghĩa khi mà trưng bốn trái cây đó, chứ không phải là trưng cho nó vui. Người xưa rất là thâm, thâm thúy lắm, chứ không phải như ngày hôm nay ta cứ ảo ảo xài clip ba ga. Tại vì chúng ta biết rằng lòng của con người nó sâu thăm thẳm, nó gọi là nó có đáy không? Không có đáy. Anh em sọc tay vào túi rồi. Có đáy không? Có. Tại vì sao lại túi thì có đáy?
Sợ rớt.
Sợ rớt. Túi có đáy thì sợ rớt, cho nên là túi phải làm chắc, phải không? Có đáy sợ bỏ vào đó nó rớt, cho nên phải làm có túi đáy. Nhưng mà lòng con người thì không đáy, tức là không bao giờ ta thấy rằng mình đủ, không bao giờ thấy rằng vừa, không bao giờ thấy rằng vừa, không bao giờ thấy rằng đủ cả. Cho nên ông bà mình nhắc rằng ngày Tết, ngày xuân, ngày đầu năm là chúng ta chúc cho nhau đủ thứ hết, hạnh phúc, bình an, sức khỏe, công ăn, việc làm, rồi thì làm ăn phát tài, may mắn. Nhưng mà trong tất cả những cái lời cầu, lời chúc, lời nguyện đấy, lòng của ta, cái điều quan trọng là lòng của ta, nó có cảm thấy rằng đã vừa chưa, đã cảm thấy đủ chưa? Vì bao lâu mà ta chưa thấy vừa, bao lâu ta chưa thấy đủ, thì lòng ta nó không có bao giờ nó an được. Mình chúc cho nhau là bình an, nhưng mà không an được. Không ăn được, vì lý do là ta không bao giờ cảm thấy vừa, không bao giờ cảm thấy đủ. Đúng không ạ? Không bao giờ cảm thấy vừa, không bao giờ cảm thấy đủ. Này bé, bé, con Linh con chúc tuổi mọi người thử coi nào. Chúng ta cho chồng tay hơn bé cả. Bé Linh nó chúc cho mọi người coi. Nào, đứng ở đây. Mày đứng cao này. Đứng đây, mày đứng đây.
Kẹo ra nhờ, kẹo ra.
Rồi, bé đứng đây, bé đứng chúc to cho mọi người nha. Rồi, bé chúc coi. Con tên gì? Con tên gì?
Con tên Hoàng Chi.
Hoàng Chi mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
7 tuổi.
Mấy?
4
tuổi. Rồi, bé Hoàng Chi 4 tuổi. Hoàng Chi chúc cho mọi người coi nào.
Chúc sinh năm cưới mùa xe, mới xe năm mới, cho con ngày cưới, chúc cưới ông bà, sinh năm sức khỏe, chị má không nhà, mới về xuân cốc, hạ phúc a ha, mới xe hương mê, có năm may mắn, là ăn hơn trắng, sinh học phá cài, ông bà hưởng trả, như lời con hả, chỉ xuất ơn khi, ông bà có kỳ, thì cho nhé, cái bác ông bà.
Con hát lại câu cuối. Ông bà gì? Ông bà có gì?
Có tiền thì cho nhé, cái bác ông mẹ.
Rồi, có tiền thì gì? Rồi, đây đây là cho lì xì cho con. Con biết đồng này bao nhiêu không? Hai đồng này, đây là 50.000, đây là 20.000. Vậy con lấy cái nào? Lấy đồng đỏ là 50 hay là lấy đồng xanh 20? Con lấy đồng nào? Hả? Lấy đồng nào?
Xanh này.
Con lấy đồng này là đồng xanh 20.000. Hả? con tại sao con không thích lấy đồng nhiều mà con lấy đồng ít?
Con thích lấy đồng nhiều.
Con thích lấy đồng nhiều mà tay con lại lấy đồng ít. Dạ, cho con lựa chọn lại này nhá. Đây là đồng nhiều này, 50.000 là đồng đỏ là đồng nhiều. Rồi, đây 20.000 đồng xanh là đồng ít. Rồi, bây con lựa chọn lại lần thứ hai. Là con lấy đồng nào? Đồng đỏ là nhiều 50.000, đồng xanh là ít là 20.000, con lấy đồng nào?
Con sẽ lấy đồng đỏ.
Rồi, đây cho đồng đỏ con 50.000. Rồi. Thưa anh chị em, đứa bé 4 tuổi. Đứa bé 4 tuổi mà lúc ban đầu nó chưa biết gì thì nó thấy đồng xanh hay đồng đỏ nó chưa phân biệt được đồng nhiều đồng ít. Nó thấy đồng xanh nó đẹp hơn. Hả? Xanh đẹp hơn thì nó lấy. Nó chưa phân biệt. Nhưng mà lúc mà tôi nói lại cho nó là vì cái đồng này nhiều, đồng này ít rồi thì bắt đầu nó bắt đầu lựa chọn. Thấy không? Lựa chọn con thích đồng nhiều hay đồng ít? Nó thích đồng nhiều. Ngay từ bé mình đã cảm thấy là cái lòng của con người nó như vậy. Mình không dám đâu nói nó tham nhưng mà nó là cái như thế đó. Ngay từ bé rồi đến khi mà lớn già, chúng ta thấy là càng lớn tuổi bao nhiêu càng già, lúc đó lại cũng lo tích trữ lại, đúng không? Những người lớn tuổi, những người già đó là họ không dám tiêu xài. Những cái ông mà ông bị mất 25 cây vàng đó, mấy chục 30 năm đi ăn xin rồi khâu 25 cây vàng ở trong tập quần. Rồi bữa đó sao mà ông ấy đi ăn xin về rồi gặp hai ba người thanh niên, nó không biết là có theo dõi ông hay không, nhưng mà đến nó moi tiền ông cũng chẳng thấy cái tiền đâu cả. Rồi tức quá lột ngay quần của ông ấy lấy, lột cả quần ra lấy, cuối cùng là trong đó là bao nhiêu cây vàng trong đó, 25 cây vàng. Vì ông cứ lẩn thẩn, ông tiếc quá, tiếc quá. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy mình không khó hay là không bao giờ mình cảm thấy là đủ khó. Ngay từ bé cũng vậy, rồi đến lúc mà sắp chết cũng vậy, cũng không bao giờ đủ. Có khi một cái hòm mà còn muốn có giờ cái gì có khuyến mãi. Có giờ anh chị em đi mà nó bán cho cái hòm lớn khuyến mãi hòm nhỏ lấy không? Hoặc là mình thường cứ cầu chúc cho nhau là năm mới làm ăn phát tài. Thì bây giờ mình đến cái ông bán hòm mới chúc ông phát tài được không? Nhưng mà nó khó phải không? Có khi là cái niềm vui của người này lại cái nỗi đau của người khác. Ví dụ bác sĩ chẳng hạn, bác sĩ người ta cũng chúc là bác sĩ nó mới làm ăn phát tài, mà bác sĩ mà càng phát tài bao nhiêu thì người ta càng ốm bấy nhiêu, không người ta càng đau khổ ốm bệnh bấy nhiêu. Chẳng nghĩa là vì lại không chúc ông ấy bác sĩ phát tài cũng không có được, mà chúc cho bác sĩ phát tài thì cái người này lại đau ốm bệnh tật, mà chúc cho người này không đau ốm bệnh tật khỏe thì bác sĩ thất nghiệp. Chúa bảo nghe ai đây? Làm Chúa khó phải không? Cũng nhức đầu lắm ạ. Thưa chị em, ngày Tết ngày nhất mà nghe bao nhiêu lời cầu, lời chúc, lời nguyện dâng lên, mà những cái lời cầu, lời chúc, lời nguyện đấy nó diễn tả cái con người của mình như thế nào. Con người của mình nó như thế nào, đôi khi nó diễn tả qua những lời cầu, lời nguyện, lời chúc đấy. Vì thế mà tôi nhận được một cái lời cầu, lời chúc gọi là vừa đủ. Vừa đủ thì tôi nhớ đến bốn cái trái đó, cầu vừa đủ xài. Ông bà mình thì cầu vừa đủ xài. Bây giờ anh chị em thay cái chiếc cầu đó, thay trái khác đi, thay trái măng cầu bằng trái khác đi. Thí dụ thay trái măng cầu bằng trái gì? Trái sung chẳng hạn. Cho dù sung thì cũng vừa đủ xài. Nhớ dùng ba chữ cuối là vừa đủ xài. Thay cái gì thì thay, đúng không? Ngay cả lời cầu của mình nữa cũng cầu vừa đủ xài. Bây giờ anh chị em thay cái sung vào là sung sướng, thì cho dù sung sướng cũng
vừa đủ xài.
Thay cái khác, thay cái khác, không thay cái ban đầu thôi. Tại vì anh chị em mình trong tôi vừa mới nghe văng vắng dư đủ xài.
Dư
thay cái chữ đầu á, thay cái trái cây đầu á, còn ba khối là không được thay, không được thay. Tại vì chúng ta luôn luôn là muốn thay, muốn thay là vừa đủ, luôn muốn thay. Mà may mà Chúa không chị này chị nói là dư cái dưa, mà may là người ta phát âm là dưa chứ không ai phát âm cái dưa là cái dư bây giờ cả bà ơi. Chúa khôn ngoan vô cùng, không có trái dư, thấy không? Có trái đủ chứ không có trái dư. Trên bà này bà mong là cầu dư đủ xài mà đâu có, thấy không? Vừa đủ, thay cái sung bằng trái khác. Thơm thì thơm cũng to lên, thơm thì cũng
vừa đủ
xài thôi. Sầu riêng, cho dù sầu đi nữa thì sầu cũng rõ ràng. Chúa khôn ngoan vô cùng, ta thấy không? Chúa khôn ngoan vô cùng, cho dù có sung sướng, cho dù có sầu khổ, sầu riêng sầu chung gì cũng vừa đủ xài. Khi mà Faustina gặp đau khổ quá sức, Faustina nói với Chúa rằng: lạy Chúa, đau khổ nó dồn dập trên con. Mà một bà nữ tu khác nói rằng: Faustina này, bà này là cái cô này cô kỳ lắm, là đi đến đâu là đau khổ đến đó, và dường như là cứ dưới đất nó trồi lên, đi đến đâu là đau khổ dưới đất nó trồi lên đến đấy. Cho nên là Faustina nói: Chúa, không chịu nổi nữa rồi Chúa, hết chịu nổi rồi Chúa. Đó, Chúa nói hiện ra nói Faustina: con, ta không bắt ai quá sức chịu đựng, đau khổ cũng thay trái sầu riêng bằng trái khổ qua, ngay cả khổ cũng
vừa đủ
sai. Anh chẳng muốn thấy cái gì thay, thấy không? Thay trái sung sướng cũng vừa đủ sai, mà có khổ qua cũng vừa đủ xài, mà có sầu riêng thì cũng vừa đủ xài. Sướng sầu hay là khổ cũng vừa đủ xài. Còn trái gì nữa không?
Xin.
Hả?
Xin.
Xin là trái gì? Nhưng mà xin thì xin cái gì bây giờ? À, biết được là xin, nhưng mà mình phải cái xin gì? Xin vừa đủ xài à? À, ông này ông ấy đang xài iPhone. Ông xài iPhone ông bỏ cái sim, sim cạp là không nổi. Thấy nó khuyến mãi rồi mua hai cái sim. Nhưng mà sim thì cũng tại vì một iPhone chỉ xài một sim thôi ông ơi. Ông không có lúc ông cắm một cái iPhone mà cắm hai cái sim được, đúng không? Ông xài cái sim này thì ông rút sim kia ra. Cho nên mua cái lắm sim thì cũng mình hiếu. Ta sống được cái chân lý ấy, đó là cái hạnh phúc đích thật đấy thưa anh chị em. Rất đơn giản, rất đơn sơ. Rất đơn giản, rất đơn sơ, dễ hiểu không? Dễ hiểu mà
khó
làm. Dễ hiểu mà khó làm. Nhiều khi ta bảo là khó hiểu, không chịu làm. Đây dễ hiểu cũng không khó làm. Có khi hiểu rồi mà không muốn làm. Hiểu rồi mà không muốn làm. Làm vậy thì nó bị cảm thấy nó thiệt thòi quá. Thiệt thòi quá tại vừa đủ cho cái thằng kia nó hơn mình. À, thế không ạ? Và ngay cả chúng ta có đối xử với nhau đi nữa, chúng ta có đối xử với nhau cái cách nào đi nữa, thì người Việt Nam mình cũng bảo một vừa hai phải thôi. Vừa phải thôi, đừng có hành hạ nó quá. Anh chị em thấy không? Ngay cả khi mà mình đối xử với người khác một cách tệ, tệ quá, vì dĩ nhiên là tôi tức anh, tôi đối xử với anh thế này thế khác, nhưng mà nếu mà ta làm quá tay á, thì người khác cũng bảo vừa phải thôi, đúng không? Ngay cả mình đối xử với người khác, cho dù người đó là người có lỗi, cho dù người đó là người có tội, nhưng mà cái gì nó cũng một vừa hai phải. Nó có lỗi có tội thì mình cũng ra những hình phạt, mình ra những kỷ luật. Nhưng mà nếu mà ta quá tay thì nó không còn là một cái việc kỷ luật nữa, nhưng mà nó trở thành một cái sự như là trả thù, giống như là trở thành một cái sự oán hận, oán thù. Thì người ngoài người ta sẽ nhìn vào thấy rằng mình đối xử như vậy hơi quá tay rồi. Lúc đó người ta cũng sẽ bảo là vừa phải thôi. đúng không ạ? Rồi mình hai người chơi với nhau, rồi mình có lỗi với họ, rồi họ mắng mình xa xả, thôi thì mình có lỗi mình cũng nhận lỗi. Nhưng mà nếu mà mắng quá thì những người ngoài cũng bảo này làm gì mà dữ vậy, vừa phải thôi. Rồi khi mình ăn, ngồi ăn một mâm, rồi 12 người ngồi mâm, nó đưa ra 12 con cua, 12 con tôm, 12 bánh xèo. Mà bây giờ mình thấy ngon quá, mình xơi 2 con cua thì người ta cũng bảo là ăn vừa phải thôi, ăn trong nồi ngồi trong hướng chứ ăn quá. Ăn quá, phải không? Rồi người ta ăn món ăn cũng ăn quá, rồi người ta còn những cái thứ ăn mà ăn khác nữa, ăn gì? Ăn mà ta không thấy được. Thì ăn gì? Ăn vụt, ăn chặt, ăn bớt, ăn xén, ăn gian, ăn lận, ăn cắp, ăn hối lộ. Thì hối lộ cũng vừa phải thôi. Trời ơi, cái con đường này nó dài 10 cm thì bớt xén thì cũng bớt vừa vừa thôi, bớt 1-2 cm thôi, bớt quá. 10 cm bớt còn có 2 cm à, bớt 5 còn đỡ, bớt 8 còn 2, bớt vừa phải thôi. Cái cọc bê tông cốt sắt để là cắm cột đường thì có bớt thì xi măng, bớt cát thì bớt luôn cả cái cốt, thay vì cốt thép là cốt gì? Cốt tre. Rồi cái thằng ăn trộm này tưởng là cốt sắt, nó bị vác cái cọc nó về, nó tưởng nó đem nó gỡ ra nó bán. Nó mới đập xi măng ra, không còn cốt thép để nó đang đi bán mà cốt gì? Cốt tre, nó mới đẹp, nó kiện quá là cái bộ. Nó mới lòi ra cái bố làm đường là ăn chặn, ăn bớt, ăn xén. Vừa phải thôi, trong cuộc sống mình. Đó là tham thực thì cực thân, tham thực cực thân. Vì vậy mà ngày Tết, ngày nhất cũng vậy, cái gì mà mình uống cũng vậy, đi ăn đi uống mà quá chén. Vui thì 1, 2, 3 vô, rồi buồn cũng 3, 2, 1 vô, rồi không buồn không vui cũng 2, 1, 3
vô,
giá nào cũng
vô,
mỗi đi nhà thờ là không
vô.
Cho nên người ta bảo là uống vừa phải thôi. Rồi ngay cả những việc đạo đức của mình cũng vậy, ngay cả việc đạo đức của mình cũng vậy, là đọc kinh tốt, nhưng mà con cái của mình nó trẻ, rồi mình lớn tuổi chẳng hạn, mình không biết làm gì thì mình ngồi mình đọc kinh tốt thôi, nhưng bắt con mình đọc quá nó cũng bảo mẹ ơi phải thôi. Đọc kinh không vậy chứ, đọc kinh cũng vậy, đọc dài quá nó sợ, lại có nó sợ. Rồi ông cha mà giảng cũng vậy, giảng quá giảng thì hay mà giảng quá cho dân nó cũng bảo vừa phải thôi. Anh chị em thấy không? Đó, ngay cả các tông đồ đi rao giảng hăng say lắm, hăng say lắm, về thưa thầy chúng con đã làm thế này, chúng con đã làm thế khác, ma quỷ cũng phải sợ con, vì chúng con ngon lắm. Chúa Giêsu bảo vừa phải thôi. Đi đâu? Đi nghỉ ngơi đi, đi nghỉ ngơi thôi, làm quá vừa phải thôi. Cho nên sống được cái ba chữ vừa phải thôi, sống được cái chữ vừa đủ xài, đấy là chúng ta đạt được hạnh phúc, và đấy là chúng ta đang tân phúc âm hóa trong đời sống mỗi người, đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn. Một cách sống phúc âm, một cách loan báo tin mừng, mới ngày hôm nay chúng ta nhìn người ta trưng bông, trưng hoa, trưng quả, mà ta có thể thấy được tin mừng ở trong đó, thấy được thánh ý của Chúa ở trong đó. Nhìn đâu cũng thấy được thánh ý của Chúa, chứ đâu phải chỉ ở trong nhà thờ, chứ đâu phải chỉ nhìn lên cung thánh, chứ đâu phải chỉ nhìn lên vật thánh. Nhưng mà trong tất cả cái bình thường của cuộc sống này, vẫn có thánh ý của Chúa trong đó, vẫn có lời mời gọi của Chúa ở trong đó, vẫn có tin mừng ở trong đó, mà mình đọc ra, mình thấy được, mình nhận ra được, đó là tân phúc âm hóa. Người ta thấy oa, nó đến, thay vì cúng cầu dừa đủ xài, mình chê người ta là mê tín, mình chê người ta là thế này thế kia, nhưng mà ta nhìn sâu ở trong đó, thấy được thánh ý của Chúa ở trong đó,
thấy được tin mừng ở trong đó và thấy được Chúa muốn mình sống như thế nào ở trong đó. Anh chị em mình thấy cái khó nhất trong chúng ta là biết được cái vừa, biết được cái đủ, đúng không ạ? Nhiều đại gia phá sản, bị phá sản, tan gia bại sản cũng vì không biết vừa đủ sản. Làm cái công ty thấy phấn khởi quá, làm thêm chi nhánh 2, chi nhánh 2 phấn khởi quá làm thêm chi nhánh 3. Quán ăn quán nhậu cũng vậy, phải không? Năm lửa 1 rồi năm lửa 2, năm lửa 3, năm lửa 4 vân vân. Rồi Đông Phương 1, Đông Phương 2, Đông Phương 3, Đông Phương 4 vân vân. Rồi thì Nam Bộ 1, Nam Bộ 2, Nam Bộ 3, Nam Bộ 4 vân vân. Thực sự tôi ngồi tôi nghĩ không hiểu là cái người mà tổng giám đốc làm sao họ có thể điều hành được bằng đó nhà hàng, bằng đó bệnh viện, bằng đó quán ăn, bằng đó công ty, xí nghiệp. Tôi không hiểu nổi, thực sự không hiểu nổi. Mình mới được một cái nhóm không, nó thấy mờ mắt rồi, làm không xòe rồi, mà là vô bị lợi thế, thấy không ạ? Mà đây họ điều hành mà họ tính toàn tính lợi không, đúng không? Mà sao mà họ điều hành nổi cái chuyện đó? Mà để làm cái gì chứ? Tôi đến tôi thấy những người giàu, đúng là người giàu cũng khóc, lúc nào cũng than. Thật sự họ lúc nào họ cũng than, chả bây giờ họ bảo là đủ cả. Đến thăm ông nào cũng: trời, năm nay làm ăn khó lắm, trời bây giờ khó khăn lắm, năm cái nhà hàng của con bây giờ còn có 4. Tôi nói anh, năm cái nhà hàng còn 4 mà tôi khó, tôi một cái còn chưa có đây này. Anh chị em thấy không? Mà thực sự ra nếu mà mình nhìn kỹ gia đình ấy, thì hai vợ chồng với ba đứa con, một cái nhà hàng sống được chưa? Dư rồi, dư rồi. Hay là một cái công ty sống được chưa? Dư rồi. Một cái ngân hàng sống được chưa? Dư rồi. Mà chả bao giờ họ chịu, đúng chỗ nào chịu dừng lại, không bao giờ họ chịu dừng lại. Thấy phấn khởi là thêm cái chi nhánh ở miền Bắc, miền Bắc phấn khởi cái thêm cái chi nhánh ở miền Trung, miền Trung có thêm cái nhánh miền Tây, rồi đi đâu nữa? Sang Campuchia, Campuchia rồi sang Lào, rồi sang Thái Lan, rồi cùng trời su vất vả quá, còn khổ quá, trời bận rộn quá, trời chẳng bao giờ mà nghỉ ngơi. Ai bắt? Tôi hỏi ai bắt? Ai bắt? Ma bắt á? Cái gì bắt? Tiền bắt mình, tự mình bắt mình. Tự mình bắt mình, tự mình không biết là tàu sướng thì cũng vừa đủ sai. Cái sung á, cái sung sướng á, cái sung thì cũng sung sướng vừa đủ sai. Mà tại sao mình không biết vừa đủ? Vì vậy mà lời Chúa anh chị em nghe, trong khi mình thấy Matthew, khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc xem. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Lời Ngài là sức sống của con.
Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất chất niềm vui, trọn vẹn là tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
lời của Chúa, chúng ta vẫn có một thói quen tốt lành. Lời của Chúa được ghi ở đâu ngày xuân? Ghi ở đâu? Lộc Thánh, Lộc Xuân. Anh chị em vẫn ngày Tết là mình đi rút Lộc Xuân đúng không? Còn người ngoài thì người ta đi lễ, người ta hái lộc đầu năm, lại hái một cái cành hay một cái lá hay một cái nụ hay một cái nhụy, gọi là hái lộc đầu năm để gọi là lấy hên lấy may. Còn công giáo của mình thì mình thánh hóa cái đó, thánh hóa việc hái lộc đó, giống như bài hát gì đó: trên đường đi lễ xuân đầu năm,
qua một năm rồi tơ tằm, năm mới nhiều hương phong chờ mong, mấy nhiều tuổi in ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rêu hồng, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biến bao lần, tình thân nguyện kết chặt tình thân, biết đây lòng như phong quân, năm này chẳng còn là tình quân.
Úi giời, cái bài này phấn khởi. Cái lộc á, trên đường đi lễ xuân đầu năm là người ta thường hay nói đến đi lễ gì? Lễ chùa hả? Em đi lễ chùa Hương ấy. Có bài hát em đi lễ chùa Hương, tức là ngày đầu xuân rồi em đi lễ chùa Hương rồi anh đi theo vân vân. Tôi cứ ngồi tôi hát cái bài đó, rồi tôi thấy là những ngày Tết á, các cửa chùa họ mở ra và người ta đến người ta cúng vái nhang đèn nghi ngút lắm. Suốt ngày, 3 ngày Tết, cả ngày 30 nữa, rồi mùng 1, mùng 2, mùng 3. Nhưng mà đi ngang nhà thờ thì sao? Đóng cửa. Đóng cửa, hỏi tại sao đóng cửa? Thì câu trả lời luôn luôn là sợ trộm. Thế là sợ trộm. Tôi nghĩ tôi thấy nó cũng có một cái gì đó vấn vương. Và tại sao những ngày Tết nhà thờ không mở cửa ra để cho người ta đến với lòng thương xót của Chúa trong ngày xuân, và để những lộc thánh, những lộc xuân đó, khách đi ngang qua rút một lộc xuân rồi về, rồi sống cái điều đó, rồi cầu nguyện trên cái điều đó, một cái hình ảnh đẹp chứ phải không anh chị em? Chứ đâu gì chỉ có buổi sáng lễ xong rồi tới chiều lễ, có nơi thì chỉ có một lễ sáng không có lễ chiều, lễ chiều không lễ sáng, rồi suốt ngày là cửa nhà thờ đóng kín mít. Đức Giáo Hoàng nói rằng không được phép đóng cửa nhà thờ nhốt người ta ở trong đó, mà phải mở cửa ra để cho người ở trong có thể đi ra và người ngoài có thể đi vào. Giáo hội phải là giáo hội mở chứ không có đóng, không có đóng. Nên nếu 3 ngày Tết cứ để mình thánh Chúa rồi nhang đèn rồi lộc xuân đó đến thầm thĩ trước lòng thương xót của Chúa và rút một lộc thánh lại Chúa, Chúa muốn dạy con cái gì, Chúa muốn ban cho con cái gì, để cho mình đừng có tục hóa cái việc là cứ Tết là phải nghĩ đến lì xì bằng những đồng tiền, bằng những món quà mà hữu hình, mà phải thấy rằng có những món quà thiêng liêng, có những món quà có giá trị cao và vô giá, đó là lộc thánh, đó là lời của Chúa, đó là lòng thương xót của Chúa. Và chỉ cái đó mới làm cho con người ta thỏa mãn được những cái khao khát mà thôi. Thỏa mãn được khao khát mà thôi. Còn nếu mà không có những món quà xuân vô giá đó, thiêng liêng đó, mà ta chỉ dừng lại ở những món quà vật chất, thưa anh chị em, ngay cái đứa bé lúc nãy đó, lần thứ nhất là nó lựa chọn là 20.000, lần sau là nó đã lựa chọn 50.000 rồi. Mới 4 tuổi đã biết lựa chọn cái hơn rồi. Và nếu mà đưa cái 500.000 mình cấp nghĩa cho nó lấy cái gì? Rồi nếu mà đưa 500.000 với lại 100 đô nó lấy cái gì? Đó thì 500.000 cái số thì nó to, nhưng mà cái giá trị nó không bằng là 100 đô. Vậy thì mình thấy rằng là nếu mà không có Chúa đấy, thì có người ta chả bao giờ cảm thấy được là mình đầy đủ, chả bao giờ cảm thấy được mãn nguyện. Cho nên mới có câu rằng si túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc, chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn, chi túc, biết đủ, tiện túc, hà thầy Túc, biết đủ tức là đủ, đợi đủ biết bao giờ cho đủ, phải không thưa anh chị em? Lúc nào tối cũng bà, tối nào cũng bảo thế cha con mất ngủ quá, sao vậy? Cháu nó mới gửi cho ít tiền về, đêm nào cũng lấy ra đếm. Mất ngủ, lúc mà không có đồng nào ngủ thoải mái, đêm nông canh gì an giấc ngáy o, thời thấy chị cửa thường bỏ ngỏ mở cửa, còn bây giờ có đồng tiền về rồi bắt đầu là lo ngay ngáy, tối phải đóng cửa sớm, rồi hồi mình trước thì đọc kinh, bây giờ thì là ít kinh thôi để còn đi ngủ, chứ thôi rồi thức đọc kinh nhiều quá rồi ngủ khuya nó lấy mất xe, thấy không ạ? Cho nên là ngay cả những người mà mình tưởng rằng là thoát tục cũng chẳng thoát nổi đâu, như chúng tôi chẳng hạn, linh mục tu sĩ đấy, nhưng mà có bây giờ thấy đủ không? Hồi xưa mình đi tu nghĩa là chỉ cần đi tu là được rồi, làm ông thầy quen cũng được rồi, nhưng mà làm ông thầy quen rồi mà thấy tự nhiên có ông cha có chịu nổi không? Không chịu nổi là phấn đấu, tại vì gặp ai cũng hỏi bao giờ lên cha. Là nghe nhột lắm vậy đó, phải không? Hồi đó tôi chờ 10 năm trời mà bạn bè nó linh mục hết rồi, mình cứ sáu treo cả gần chục năm, 10 năm trời, từ năm 81 đến năm 91 mà. Cho nên thấy bạn bè nó lên hết rồi, đi chúc Tết ấy, đi với anh bạn ấy, thì giáo dân mình mà cũng phân biệt đối xử lắm rồi nha. Vô có thầy chào cha, mời cha ngồi đây lì xì cho cha, còn đây lì xì cho thầy, vì biết rằng nó dày hơn mình. Tức không chịu được, ông phải phấn đấu. Phải phấn đấu lên cha, chứ phải phấn đấu lên cha. Nguyên cái tư tưởng đó là hết sức là trần tục rồi, mà nó vào trong cái đầu óc của mình, đã bị vì cái môi trường xung quanh, cái đối xử của người xung quanh nó làm cho mình cảm thấy nhột lắm. Vô rồi ăn vô ăn cơm cũng vậy, phải không? Vô bàn này là các cha, bàn này các thầy, bàn kia các sư, nên là có mấy bố mẹ đi nhìn thấy như vậy, nói con mà đẻ là phải đẻ con trai. Sao vậy? Đẻ con trai cho đi tu, chứ đẻ con gái đi tu nó lỗ. Lỗ. Người ta nhìn thấy lúc là lỗ thật, phân biệt đối xử, thế chưa? Phân biệt đối xử. Cho nên có nhiều người làm cha làm mẹ bảo có con trai thì mới cho đi tu, con gái không cho đi tu, đúng không? Đấy. Bảo sao vậy? Đi tu nó lỗ, nó thiệt lắm. Thì mình thấy rằng là trong đời sống đạo chúng ta cũng vẫn bị cái là không bao giờ là cầu vừa đủ sản. Ngay cả tôi làm một cái tờ thư xin khấn viết, thì mấy chị em viết tôi nói là tôi viết xong chưa, bảo cha còn tờ cho con xin tờ nữa. viết nữa phải viết nữa, ngay cả cầu cũng không có chịu mà vừa đủ sản, thế không? Cầu phải cầu hơn. Rồi ngay cả điện thoại cũng vậy, từ bên Mỹ gọi về, cha con nói chuyện với cha một tí, vâng, nói đi ạ, cha cầu cho con cái này, vâng, được rồi nhá, được tôi cầu nguyện cho, an tâm nhá, thôi chuẩn bị đi ngủ đi, thôi cha cho con thêm tí nữa. Mà sao còn cái bà này, có con cháu của dì, của ông ngoại, của đứa em của con, lại khá như thế, một chuỗi, thầy xin thêm tí nữa. Thì ta thấy rằng là mình không bao giờ cảm thấy được bình an, không bao giờ cảm thấy thư thái, không bao giờ cảm thấy an nhàn. Chi túc tiện túc đãi túc hà thầy túc, chi nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn. Biết đủ tức là đủ, đợi đủ biết bao giờ cho đủ. Biết nhàn tức là nhàn, đợi nhàn biết bao giờ mới nhàn. Nhàn hạ, có những người mà cứ đầu tóc mặt tối suốt, không hiểu biết hưởng nhàn. Ngay cả uống cái ly cà phê buổi sáng cũng phải vừa uống vừa viết, hoặc là vừa gọi điện thoại, vừa xem tivi, vừa cái này vừa cái kia. Một lúc ngay cả mà giải trí cũng không có chịu là cho nó một thứ. Cũng phải tai thì nghe, mắt thì nhìn, miệng thì nói, đúng không? Rồi cái tay thì là bốc. Nó không có nhàn. Có nhiều người gặp là cứ than là vất vả, bỏ quay là khổ chị đâu, bớt đi mấy cửa hàng có sao đâu, nghỉ đi, nghỉ ngơi đi, 50-60 rồi, thưa cha để con gắng thêm tí nữa, sang năm lại gặp đi, chúc Tết lại gặp, sao xong chưa? Dạ thì tí nữa. Thì hôm trước là năm ngoái đến là một nhà, hôm nay thấy hai nhà rồi mà vẫn còn tí nữa, sang năm thấy mở thêm cửa hàng thứ ba nữa, tí nữa, rồi năm cuối cùng gặp sao rồi,
Hết rồi, trời ơi. Tôi đã nói mà, tôi nói nhàn đi, hưởng nhàn đi. Không chịu, không chịu nghỉ. Cứ cố. Cứ cố nó thành làm cái, cố quá nó thành cái gì? Quá cố. Nhớ nhá, cố quá thì sẽ thành quá cố, chứ không có phải là thành ông cố hay là bà cố, mà trở thành quá cố. Nhớ. Chứ ngày đầu xuân chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, nghe lời của Chúa nói với ta rằng sự khó ngày nào đủ cho ngày đó. Lòng các con đừng lo lắng, đừng xôn xao, đừng bối rối ngày mai ăn gì, mặc gì, vân vân và vân vân. Một lòng tín thác vào Chúa là vậy. Mình vẫn nói lại Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Cái đó không phải là mình cầu nguyện, nhưng mà chính Chúa khi mà nói Faustina rằng con hãy vẽ lại bức hình này. Bức hình là tay của Chúa, tay phải băng phép lành, và tay trái của Chúa chỉ vào trái tim, bức ảnh lòng thương xót. Không phải là họa sĩ nghĩ, không phải là mình tưởng tượng ra, mà chính Chúa nói Faustina vẽ lại, nói với họa sĩ vẽ lại như vậy. Và chính Chúa nói Faustina, con hãy ghi một cái hàng chữ ở phía dưới. Ta đọc cho con ghi này: lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Mình tín thác như thế nào đây? Là mình tin tưởng và phó thác tất cả cho Chúa. Không biết ngày mai nó như thế nào, không biết là tương lai nó ra làm sao, Chúa biết. Chúa sắp xếp, Chúa định đoạt cho mình. Mình cứ làm hết sức của mình thôi. Làm hết sức của mình, rồi sau đó lạy Chúa, phần con đã xong, phần còn lại là của Chúa. Mình mới thanh thản được. Anh học hết sức của anh, rồi đi thi, lạy Chúa, con đã làm hết sức của con rồi. Kết quả như thế nào? Mình bình an hơn. Còn nếu mà mình cứ học bằng được là phải đậu cao, là phải đỗ ưu vân vân, mà không được như vậy á, thì bắt đầu mình sao? Chán, buồn, thất vọng. Và có người thì đã nhảy cầu tự tử. Ngay cả có em học lớp 9 hay lớp 10 gì đó, bố mẹ cứ kỳ vọng vào là phải học sinh tiên tiến, là hạng nhất. Nhưng mà rồi nó đi xuống hạng 5, bố mẹ thất vọng với nó cũng thất vọng với chính bản thân nó. Và cuối cùng nó viết lại một bức gọi là tuyệt mệnh thư, và nó chết, thất khổ tự tử. Mới 16, 15 chết. Vì lý do là không có biết đủ. Bố mẹ cũng chẳng biết đủ, nó cũng chẳng biết đủ. Cái tham vọng, bố mẹ cũng đặt lên con mình quá cao, và đẩy đứa đó lên là nó cứ bị áp lực quá mạnh, quá nặng. Mới con của chị mới 5 tuổi, nó lại cho đi học thêm, vác một cái bao lô, cháu đi học thêm. Chúa, mẫu giáo mà cũng đi học thêm. Cách giáo dục lúc nào cũng làm, cứ nhồi cho người ta, lúc nào cũng làm cái lòng tham nó vô như vậy. Thế không ạ? Rồi đi đâu người ta cũng nhử là làm thêm giờ, làm tăng ca thì người ta tăng thêm tiền. Có phải thúc đẩy lòng tham của mình không? Về nó phờ phạc ra, ai trời ơi chết rồi, không tập hát, không ngập dạy giáo lý gì được hết rồi, đi lễ rồi cũng không đi nổi rồi, sao vậy em tăng ca? Vì sao phải tăng ca? Vì người ta tăng tiền rồi. Đấy không ạ? Đó là một cái mà nó làm cho con người mình á, đáng lẽ rằng không có tăng ca mình sống cũng tạm đủ, đâu có chết. Nhưng mà vì nó dụ mình là tăng ca tăng tiền, cho nên là ráng, đúng không? Rồi làm tăng ca tăng tiền, có thêm tiền, và làm không ăn không ngủ, cuối cùng là gì? Bệnh, tăng bệnh. Tăng ca tăng tiền cũng tăng bệnh. Rồi là lấy cái tiền đó mà đi uống thuốc. Trời ơi, thì tôi nói thà vậy nghĩ nó khỏe, làm cố rồi lấy tiền để mà mua thuốc, nhưng không, thì làm nhà chơi cho nó sướng, tội gì như vậy. Mà người ta không có chịu, không có chịu, uổng lắm cha ơi. Trời ơi, tăng ca mà không lấy không làm, uổng lắm cha ơi. Để đồng hai đồng đó cha ơi, mà họ không có nghèo, không có đói. Nhưng dường như là người ta càng có bao nhiêu thì lòng người ta càng tham bấy nhiêu. Tôi mà đi mà kêu gọi bác ái, tôi thấy những người mà bình dân, những bà bình thường ấy, những người mà coi là trung lưu hay là bình thường ấy, có khi lại họ dễ chia sẻ hơn. Còn những người mà đại gia thì họ tính toán nhiều hơn, họ tính toán nhiều hơn, và họ coi phim con ma nhà họ hứa nhiều. Như là họ ngày nào họ coi phim con ma nhà họ hứa, sao nó bị ảnh hưởng, cho nên toàn hứa thôi mà không thực hiện. mà lúc nào họ cũng cảm thấy là chưa đủ. Tôi thấy rất là nhiều, thấy rất là nhiều. Vậy mà có một người tặng cho tôi một cái lời chúc đầu năm, gọi là lời chúc xuân. Xuân về mến gửi đến bạn lời cầu chúc vừa đủ, vừa đủ thôi. Vừa đủ thôi. Đó không? Số lời chúc vừa đủ thôi không? Đây, vừa đủ hạnh phúc để giữ tinh thần bạn luôn sinh động, vừa đủ thử thách để giữ cho bạn luôn kiên cường, vừa đủ mất mát để bạn yêu những gì đang có. Đúng không? Vừa đủ mất mát để bạn yêu những gì đang có, vừa đủ thử thách để bạn giữ cho bạn luôn kiên cường, vừa đủ hạnh phúc để giữ tinh thần bạn luôn sinh động. Đôi khi nó không có mất mát thì mình không quý những gì mình đang có đâu. Lúc mà không còn được ngồi bên nhau mà chia sẻ với nhau như vậy, mình mới thấy trời ơi, à, tiếc quá, tiếc quá. Còn bây giờ đang có để mình đâm lại dễ coi thường. Có khi là viện đủ lý do này lý do kia để mình không có đi hiệp thông cầu nguyện chia sẻ. Nhưng mà lúc mất đi rồi, cấm cách rồi, không cho phép nữa, chúng ta mới thấy nó quý như thế nào. Rồi vừa đủ khổ đau để bạn biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Thấy không? Vừa đủ khổ đau để biết yêu quý những niềm vui nhỏ nhất. Có khi ngồi bên nhau về cái niềm vui, bắt tay nhau là một cái niềm vui. Và khi mà có, mình không thấy được đó là những niềm vui, không biết trân trọng trân quý những niềm vui nhỏ. Đến khi mà chúng ta thấy ngập tràn khổ đau, thấy có những khổ đau mới nhớ, trời ơi, ngày xưa mình ngồi bên nhau nó quý như thế nào. Một uống chung một cái ly nước nó quý như thế nào. Còn bây giờ không thấy, không thấy cái giá trị của nó. Cho nên vừa đủ khổ đau để bạn biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Có những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống của mình nó qua đi mà mình vô tình không nhận ra. Vừa đủ thất bại để giữ bạn mãi khiêm nhường. Vừa đủ thất bại để giữ bạn mãi khiêm nhường. Tại sao thưa các bạn? Tại sao lại thất bại để giữ mình khiêm nhường? Hả? Tại vì nếu mà không thì mình đâm mình kiêu ngạo. Đúng không? Cái người mà nó đánh cờ nó thắng hoài thì nó có kiêu không? Kiêu lắm. Những cầu thủ mà nổi tiếng trên thế giới mà sút trái bóng, phạt đền trái bóng nào cũng vô hết, có còn ai coi ra gì không? Không. Nhưng mà ta thấy là những chàng cầu thủ nổi tiếng đa số là sút phạt đền ra ngoài, đúng không? Sút lên trời, đúng không? Cho nên có những cái thất bại đó để cho anh chàng ta khiêm nhường chút. Trong cuộc sống của chúng ta cần có những cái thất bại. Nó có giá trị của nó là để giúp cho mình khiêm nhường, nhưng mà vừa đủ thôi. Còn thất bại mãi chịu không có nổi, khổ đau mãi chịu không có nổi, mất mát mãi còn gì nữa. Vừa đủ mất mát, vừa đủ khổ đau, vừa đủ thất bại, và cũng vừa đủ thành công để giữ bạn mãi nhiệt tâm. Vì nếu mà mình làm cái thất bại hoài á, không có chút thành công nào hết, thì cái nhiệt tâm của mình nó lụi bại thì thôi, chẳng muốn làm gì nữa. Làm lớn thua lớn, làm nhỏ thua nhỏ, không làm thì không thua. Không làm không thua, cuối cùng là mình bị mất hết cái nhiệt tâm của mình, hết lòng nhiệt huyết của mình. Cho nên Chúa cũng ban cho mình có những lúc mình thành công để giữ cho lòng của mình nó còn được chút lửa ở trong đó. Ồ, ít ra dù sao á, dù sao đi nữa, ít ra đi nữa thì cũng còn có cái này khác cái kia. Dù sao thì cũng còn một số anh chị em đến đây để chia sẻ. Chứ giờ ngó đi ngó lại mỗi mình với mình soi gương để mà chia sẻ cho nó phấn khởi. Cho chứ gì nổi. Chứ bảo à không được, ta sẽ cho mày vừa đủ. Vừa đủ thành công để giữ bạn mãi nhiệt tâm, vừa đủ bạn bè để cho bạn luôn được an ủi. Một người mà cô đơn quá chết chịu không nổi.
mà nhiều bạn bè quá ta cũng tiêu. Vừa đủ bạn bè để cảm thấy được an ủi. Có những người bạn rất cần trong cuộc sống của mình, thưa các bạn. Trong đời sống tu càng cần có những người bạn, mà nhất là trong một cộng đoàn mà không có được những người bạn để mà chia sẻ với mình, đó là một cái nỗi đau khổ vô cùng. Như Đức Giêsu chúng ta thấy 12 tông đồ mà cuối cùng có tìm được ai không? Thấy không? Ba ông mà thân tín nhất cuối cùng cũng bỏ thầy. Đấy. Và Chúa Cha thấy rằng không được, phải có người nào đến để mà an ủi Chúa Giêsu chứ. Cho nên cuối cùng dưới chân thánh giá còn ai? Đức Mẹ và ông. Ông Gioan, người môn đệ Chúa yêu, ông mà dựa đầu vào ngực Chúa đó. Đó. Chúa Cha cũng để cho Chúa Giêsu vừa đủ. Vừa đủ vật chất để đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống. Vừa đủ vật chất để đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống. Nhu cầu tức là cái mình cần hay cái mình muốn?
Cần.
Cái mình cần, cái need hay là cái want? Cái need. Need là cái cần. Còn want, want thì tôi muốn thì không bao giờ mà thỏa mãn những cái mình muốn. Vì mình đứng núi này mình trông núi nọ. Đúng như là trông núi nọ. Vì thế mà vừa đủ vật chất để thỏa mãn cái nhu cầu, tức là cái gì mình cần thôi, cái cần thiết trong cuộc sống. Chỉ cần mấy ông chồng? Cần thì một mà muốn thì bao nhiêu? Chị nói thế nhá. Cần một mà muốn nhiều. Vừa đủ nhiệt tình để bạn có thể chờ đợi trong hân hoan. Có nhiệt tình thì mới chờ đợi trong hân hoan được. Vì nếu mà không có nhiệt tình á, mình chờ hoài á, mình oải lắm. Mình chờ trong rũ rượi, trong mệt mỏi, trong chán trường. Còn đây mình chờ đợi trong hân hoan thì cần phải có cái nhiệt tình ở trong đó. Vừa đủ niềm tin để xóa tan nghi nan những khi bạn thấy chán nản ngã lòng. Vừa đủ hy vọng để mỗi ngày của đời bạn sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm trước. Và vừa đủ tình yêu để bạn có thể thực hiện tất cả những điều này. Nếu mà không có tình yêu thì mình không thể thực hiện được tất cả những cái điều vừa đủ này đâu. Khi mình có tình yêu, mà tình yêu đó không phải là tình yêu mình có thể được, tình yêu của Đức Giêsu đổ tràn trên mình, tình yêu Thiên Chúa đổ tràn trên mình. Lúc mình có tình yêu của Thiên Chúa rồi, nhận biết rằng mình được Chúa yêu rồi, thấy rằng đủ rồi, lúc đó thì thành công, thất bại, đau khổ, vui sướng, tất cả mình đều thấy là vừa đủ. Chúa nói ơn ta đủ cho con. Follow đó cũng vậy. Đau khổ quá chịu không nổi, thử thách quá chịu không nổi, là năm chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh và bao nhiêu cái te tua nữa, 1000 cái te tua, 1001 cái te tua nữa. Đó thì bạn có thể lên đây bạn chia sẻ cho mọi người 1001 cái te tua của bạn nhé. Chúng ta trong một chồng các bạn để gặp gỡ người bạn đầu năm này, con chia sẻ cho mọi người con được Chúa thử thách như thế nào. Và lúc mà con cảm thấy như là vượt quá cái sự thử thách đó thì Chúa đã ra tay như thế nào để cho làm chứng cho mọi người thấy là cái vừa đủ. Chúa cho chúng ta vừa đủ, ơn ta đủ cho con, và sự khó ngày nào đủ cho ngày đó. Con giới thiệu cho mọi người biết tên con là gì.
Con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Hoàng Thị Tươi.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 18 tuổi.
Con làm gì, con ở đâu?
Con đang làm công nhân ở trên Hóc Môn.
Quê con ở đâu?
Dạ quê con ở ngoài Bắc. Thuộc gia xứ Trang Hậu, thân phận Bùi Chu.
Rồi chia sẻ cho mọi người coi là Chúa đã thử thách con như thế nào, vừa đủ thử thách như thế nào, vừa đủ oan ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, cách đây một tháng con có bị dị ứng do công việc và mụn nó lên ở cổ tay bên phải. Mới đầu thì nó mới lên có mấy cái nhỏ thôi, nhưng mà vì chủ quan nên là cứ tắm sữa tắm là dị ứng nó rất là kỹ với lại sữa tắm và xà bông, nên là nó nan nhiều ra cánh tay. Và với con buồn quan thì nên trên Facebook thì thấy có anh Nhất Tâm gì ạ,
nó lên tay rồi sao nữa.
Dạ. nên thì buồn quá
à, lên rồi buồn quá
con nuôi sợ lắm và cầu nguyện mỗi tối đi ngủ thôi. Và nuôi lên phây chơi thì thấy có anh nhất tâm và con mới kết bạn với anh và xin số điện thoại của cha Long đấy. Và nuôi con nhắn tin xin cha cầu nguyện cho và được cha trả lời là cứ an tâm tin tưởng vào Chúa, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Lúc đấy con tối hôm đấy vui lắm và con đặt hết mọi sự vào cha và cộng đoàn. Và mấy ngày sau thì chị chủ có cho con đi khám xuống bác sĩ tư ở dưới Hóc Môn và bác sĩ bảo là chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc của bác 5 ngày là khỏi, không cần phải tái khám lần hai. Thì lúc đấy con chị vui lắm, bảo sắp được khỏi rồi để làm tiếp công việc của mình. Vì chị bị dị ứng với công việc thì phải kiêng nhiều lắm. Và lúc đấy về con vui và nhưng mà con không cho ai biết là con nhắn tin xin cộng đoàn cầu nguyện. Và mấy ngày sau mà uống hết thuốc với bôi thuốc của bác sĩ thì mụn chẳng đỡ mà nó cứ nhiều lên mà nó nan ra tay nữa. Xong là con buồn con lại nhắn tin xin cha cầu nguyện. Xong buồn quá. Con xin cha cầu nguyện và lúc đấy được cha trả lời, con gửi qua email và cha có trả lời thì con lại vui mừng và lại tin tưởng hơn. Và với con nghĩ là con không nên đi khám nữa và cứ để Chúa chữa khỏi cho con. Nhưng mà mụn nó cứ nhiều mà nó đỏ, nó cứ sùn sùn lên như vậy nên là chị và mọi người lại lo lắng, xong là lại bảo con đi khám lần hai. Và lúc đó con đi khám lần hai thì xuống bác sĩ có đổi thuốc và không cho con thuốc bôi nữa mà bán cho thêm một viên thuốc nhỏ nhỏ giống như thuốc ngủ để tối mà con không dậy gãi đêm nữa bởi vì nó ngứa vào ban đêm. Xong
nó có lan lên mặt trên người con
không ạ? Nhưng mà mấy ngày đấy không biết uống thuốc hay kiểu gì mà nó lên mặt con mấy cái mụn nó theo đốm đốm ở trán với ở má, nó giống như là rôm rôm của em bé, nó cứ sùn sùn như vậy. Xong là con sợ lắm.
Thuốc cái bôi sao?
Dạ.
Cái thuốc nó bôi lên thì sao?
Thuốc bôi lên thì nó giống như màu mực á, nó đỏ đỏ mà nó tím tím, nhìn nó ghê, nó nghiêng một cánh tay mà đi ra đường sợ lắm. Mà ai cứ nhìn nó đi lễ, mọi người cứ nhìn xuống tay xong là lại nhìn người ta rồi ngại. Xong đến lúc mà con uống thuốc như vậy được mấy ngày thì nó chẳng thấy bớt, cũng nó cứ nan. Và đến lúc chị mẹ của chị chủ mới bảo là con là đừng uống thuốc hay bác sĩ nữa mà thử uống thuốc của bà hay uống, mà chị chủ chị bị viêm xoang nên là chị hay có thuốc ở nhà lắm. Và lúc đấy con thử uống mấy viên của chị và cứ uống mấy bữa liền mấy ngày thì thấy mụn ở mặt nó nặn hết và nó trở về nhẵn như cũ. Và cứ vậy con uống thì đến mấy ngày sau mụn ở tay thấy nó không nan nữa mà nó có dụng gì nó xẹp xẹp xuống và nó như kiểu là nó đang nặn hết xuống. Thế con cứ vậy con uống và từ hôm đấy là con không uống thuốc của bác sĩ nữa mà uống thuốc của bà mấy hồn. Và con cứ cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Và lúc mà đi khám ở dưới phòng khám tư thì xuống cái đấy con không biết là làm nào nữa, sợ bác sĩ chửi là sao cứ tắm xà bông thứ, nên là con cứ cầu nguyện đứng ở đấy, con cầu nguyện xin Chúa là con cứ đọc là vì cuộc khổ nạn lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Con cứ đọc mãi, đọc đến lúc mà con vào khám thì bác sĩ cười và bảo là không cần phải kiêng cữ cái gì hết nữa mà cứ kiêng mỗi xà bông và sữa tắm thôi, rồi dần dần nó sẽ khỏi, không phải tái khám. Và đến lúc đi khám lần hai và con đi khám lần hai đi về thì mụn nó chẳng bớt như vậy và uống thuốc như vậy thì khỏi. Con chỉ biết lúc đó chỉ biết nghĩ là Chúa đã đổ ơn trên con và cho con gặp được thầy, gặp thuốc và không cần uống thuốc của bác sĩ mà con lại khỏi nhanh như vậy, và con không thể ngờ là con lại chữa khỏi nhanh như vậy. Con xin hết ạ. Vui quá.
Con biết cái lòng thương xót Chúa từ bao giờ như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Lòng thương xót Chúa con biết từ năm trước nữa, là con lần đầu tiên vào Sài Gòn làm thì cô con có chở đến nhà thờ Tân Đông xem lễ cha giảng và con thấy nó hay lắm. Cha cứ kêu mọi người là quạt bên này quạt bên kia và vui lắm. Hát bài hát và cái gì thần khi Chúa đã sai tôi đi gì đó, xong con thấy thích, xong là cứ từng năm qua vậy con đi có mấy lần à, và cứ đến nhà thờ Tân Đông này nhiều vì con làm ở gần đấy và nhận những cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, con về đọc và con thấy thích, con cũng đưa về quê luôn cho mọi người. Nhưng mà đến năm ngoái con đến nhà thờ Chính Hòa một lần, con xin nghỉ làm để đến nhà thờ Chính Hòa, và hôm đấy nghe cha giảng, con đi từ 9 giờ sáng mà tận đến 4 giờ hơn đi vào, mà vào nhà thờ Chí Hòa thì đông quá mà người sát người đẩy nhau không thở được, và con đứng ở ngay cửa xem cha giảng thì xa quá. Xong từ đấy con lo đi làm và không lo Chí Hòa, đến Chí Hòa lễ, và lúc đấy cha ra nước ngoài, và còn lại còn một buổi lễ ở nhà thờ Tân Đông chia tay thì con cũng đến và được cha đặt tay cầu nguyện. Con biết lòng thương xót Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái câu chuyện nó nhỏ, nó đơn sơ, nhưng mà người trong cuộc với một cô bé mà 20 tuổi, tuổi mới lớn như thế này, 18, tuổi còn đang xuân như thế này mà tự nhiên nổi mụn hết lên tay, lên mặt rồi cái thứ, rồi bôi cái thuốc tím tím đỏ đỏ vào ra đường thì người ta nhìn tưởng là bị ghẻ, bị lở như thế nào đó. Thì chúng ta thấy là xin cầu nguyện và càng cầu nguyện thì nó mụn nó càng lên, đi hết bác sĩ để bác sĩ nghĩ rằng nó càng nặng hơn. Đó là cái mà thử thách, đó là cái mà đau khổ, đó là cái mà những lúc ta cảm thấy nó tối tăm. Mà cuối cùng thì hôm nay em xuất hiện đây, chúng ta tay tôi còn dấu hiệu đây phải không ạ, mà nó sạch sẽ sang trắng trơn như thế này rồi. Nếu mà không thì em đâu chịu nổi, nhưng mà Chúa bảo vừa đủ rồi, thử thách vậy vừa đủ rồi, và Chúa ra tay. Mà đến lúc nào như thế nào thì đó ta không biết được. Em ấy trong cuộc em kể lại thì nó cười nó tươi lắm, nhưng mà nó chỉ run run chút xíu thôi. Nhưng mà thử hỏi là cái đây hơn một tháng trong cái tâm trạng mà như vậy ấy, đi hai ba thầy và càng ngày nặng hơn, càng cầu nguyện thì nó càng thê thảm hơn. Lúc đó niềm tin mình còn hay không, hy vọng mình còn hay không, lòng trông cậy mình còn hay không, niềm vui mình còn hay không. Chúa bảo vừa đủ thôi, vừa đủ rồi, ơn ta đủ cho con, thử thách vừa đủ rồi, đến ngưỡng rồi. Tôi thấy ta gọi là cái gì nó cũng đến ngưỡng rồi, nó phải đi xuống. Thành công mà cao đến đỉnh thì ta gọi là chạm ngưỡng, là đến đỉnh rồi thì nó cũng bắt đầu nó đi xuống, và nó mà đi xuống đến tận đáy rồi thì bắt đầu nó cũng phải đi lên. Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau cơn mưa bảo thưa cha ơi, sau cơn mưa trời u ám, sau cơn mưa trời sấm chớp, sấm chớp, sau cơn mưa trời sấm sét. Nhưng mà rồi nó cũng phải tạnh thôi chứ, nó mưa mãi, sấm sét mãi, u ám mãi sao. Chứ bảo vừa đủ rồi. Thế thì một cái câu chuyện nhỏ trong ngày đầu xuân chia sẻ với anh chị em, một em 18 tuổi, một bạn trẻ như thế đó. Thường có khi là những người trẻ ngày hôm nay người ta chạy theo thế gian nhiều, mà đến được với cầu nguyện lòng thương xót Chúa và chen chân vào đó để nghe giảng rồi thì đặt niềm tin vào Chúa không còn nhiều lắm đâu. Nhưng mà tôi thấy được một cái điều, đó là khi tôi rao giảng lòng thương xót Chúa, có một cái điều đặc biệt là những người trẻ họ đến rất đông. Anh chị em chứng kiến thấy chuyện đó, giới trung niên đàn ông và giới trẻ đến rất đông, vì lòng thương xót Chúa quấn hút họ, vì họ cảm thấy là ngoài này không có gì đáp ứng được cái nhu cầu của họ, không đáp ứng được cái ham muốn của họ, không đáp ứng được cái tham vọng của họ. Người trẻ ngày hôm nay họ đang tìm một thần tượng, người trẻ ngày hôm nay họ đang đi tìm một cái gì đó, nó phải super, nó phải là siêu, đủ thứ siêu, siêu sao rồi siêu xe rồi siêu mẫu rồi siêu mỏng rồi siêu sạch rồi siêu bẩn, cái gì cũng siêu. Cái người trẻ ngày hôm nay họ thích tìm một cái siêu, mà chỉ có Chúa mới là siêu sàng, mới đáp ứng được tất cả cái đó. Còn thế gian này chẳng có cái gì đáp ứng được cho những khát vọng, những ham muốn của chúng ta. Chúc anh chị em lúc nào cũng vừa đủ thôi, vừa đủ xài, vừa đủ thôi. Đối xử với nhau cũng một vừa hai phải, cái gì cũng vừa phải thôi. Ăn nói tầm bậy tầm bạ rồi đối xử với nhau tầm bậy tầm bạ rồi thì hận thù nhau cũng vừa phải thôi. Rồi chúng ta ham muốn cái gì cũng vừa đủ xài, cầu vừa đủ xài. Vì Chúa nói rằng ngày nào có sự khốn khó của ngày đó, ngày mai sẽ lo. Tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Lúc đó ta mới có được sự bình an đích thực. Và bình an đích thực ấy, Chúa Giêsu nói là nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực nếu mà họ đến với lòng thương xót của Chúa. Con đã đến với lòng thương xót của Chúa, con đã được bình an, và lên đây con chia sẻ với mọi người. Tạ ơn Chúa và cảm ơn con. Một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Không biết là con còn được nhiều dịp lên đây không? Con xin kính chúc cha và cộng đoàn sang một năm mới nhận được nhiều hồng ân của Chúa và biến đổi thành một con người mới tốt hơn hướng Chúa.
Cảm ơn con. Thưa anh chị em, trong những ngày đầu xuân chúng ta họp nhau lại, chúng ta cầu cho nhau, chúng ta chúc cho nhau, và mỗi người ra về và thấy được rằng tâm hồn mình bình an khi mình nhận ra rằng có Chúa là có tất cả. Còn nếu mà không có Chúa thì cũng như là không có gì. Không có Chúa thì có tất cả cũng như là không, mà có Chúa rồi không có gì cả cũng là tất cả. Vì chỉ có Chúa mới đáp ứng được những cái khát vọng sâu lắng nhất, sâu thẳm nhất. Và chỉ có Chúa mới có thể nói được với chúng ta rằng hãy dìm mình vào đại dương, hãy bơi lội trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Chỉ có bơi lội trong đại dương lòng thương xót của Chúa, lúc đó ta mới thấy vừa đủ rồi, thấy thỏa mãn rồi, thấy mãn nguyện rồi. Chỉ có lòng thương xót của Chúa mới đắp đầy tất cả những cái khát vọng, những mong ước, mong muốn của chúng ta mà thôi. Có một cái chữ được này, một người gửi cho tôi cái chữ được này, gửi tặng đến anh chị em trước khi chúng ta chia tay về nhà ăn Tết. Được sống một kiếp người bình an là được. Anh chị em kết bằng chữ được giùm tôi nhé. Hai bánh, bốn bánh miễn chạy là
được.
Tiền ít tiền nhiều đủ ăn là
được.
Người xấu người đẹp dễ coi là
được.
Người già người trẻ miễn khỏe là
được.
Người nhà giàu nhà nghèo miễn hòa thuận là
được.
Ông xã về trễ miễn về là
được.
Bà xã cào nhàu miễn thương mình là
được.
Tiến sĩ cũng được mà bán rau cũng
được.
Tất cả phiền não miễn là biết xả ra là
được.
Kiên trì cố chấp nhưng biết quên là
được.
Bạn bè xa gần miễn nhớ nhau là
được.
Không phải có tiền muốn gì cũng
được.
Tâm tốt việc tốt số mệnh đổi
được.
Ai đúng ai sai trời biết là
được.
Tích đức tu thân kiếp sau cũng
được.
Thiên địa vạn vật tùy duyên là
được.
Có rất nhiều việc nhìn xa sẽ
được.
Nói nhiều như vậy hiểu được là
được.
Vẫn còn chưa hiểu xem lại là
được.
Cầu gì cũng được, cầu vừa đủ xài là
được.
Hallelujah. Và giờ đây mấy anh chị em chúng ta cùng đứng lên, cùng cầm lấy tay nhau và đọc lên lời kinh nào mà chúng ta thấy là vừa đủ là được. Lời kinh nào?
Kinh Lạy
Cha. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin Cha cho chúng con hàng ngày dùng đủ. Với tâm tình ấy, dâng lên Chúa lời kinh lạy Cha để cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho mỗi người, cầu nguyện cho gia đình, cho cộng đoàn, cho giáo xứ và cho toàn thế giới này. Những con người đang vất vả, lao đao, những con người đang mất bình an, những con người đang mất niềm hy vọng, những con người đang chán nản thất vọng chỉ vì họ không biết là đủ, không biết có Chúa là đủ, vì họ chưa bao giờ được bình an, tâm họ luôn luôn bất an vì lúc nào cũng thấy thiếu, lúc nào cũng chưa thấy đủ, lúc nào cũng chưa thấy vừa. Xin Chúa đứng dậy chúng con lời kinh lạy Cha, cho chúng con đặt trọn niềm tín thác vào Cha. Cha đã nói với chúng con rằng các con đừng lo ăn lo mặc, đừng lo ngày mai, sự khó ngày nào đủ cho ngày đó. Hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người trước, mọi sự người sẽ ban cho sau. Tin tưởng vào lời của Chúa, phó thác năm mới này và những ngày tháng còn lại cuộc đời chúng con cho Chúa. Dâng lên Chúa công ăn việc làm, sức khỏe. Dâng lên Chúa việc học hành, việc thi cử. Dâng lên Chúa mọi chương trình, mọi dự tính, mọi lo âu, mọi buồn vui. Dâng lên Chúa tất cả mọi sự cuộc đời của con với niềm tin tưởng phó thác. Và con tin rằng Chúa yêu thương chúng con, tin rằng ơn của Chúa đủ cho chúng con vượt qua những khó khăn, vượt qua những thử thách. Và tin rằng chúng con chỉ được sự bình an khi chúng con nhận ra rằng Chúa là tất cả cuộc đời của con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Cha, chúng con dâng lên lời kinh mà Đức Giêsu dạy chúng con để xin Cha cho chúng con biết đủ ơn, đủ phúc, đủ niềm cậy trông vào Cha trên trời.
Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Xin Mẹ Maria ban cho chúng con được đặt trọn niềm tin tưởng vào Đức Giêsu con của Mẹ với niềm tín thác. Xin Mẹ cho chúng con biết rằng như Mẹ có Chúa là đủ cho cuộc đời của Mẹ, chúng con cũng nhận biết và xác tín rằng chúng con có Chúa là đủ cho cuộc đời của chúng con, đủ sức vượt qua khó khăn, đủ bình an, đủ hy vọng, đủ hạnh phúc. Mẹ ơi, đời
con đói bước theo mẹ, lòng con quyến noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trong gian nguy khó, hiền quý dân tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
Chúa cùng anh chị em
và cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em một năm mới vui tươi và bình an.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Xuân đã đến rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây